Tam Nông 4.0.
Thu Huyền, Cẩm Bào kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, mời quý thính giả nghe chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, tại Việt Nam, sầu riêng có diện tích trồng khoảng 200.000 hectare với sản lượng hơn 2 triệu tấn. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, sầu riêng là một trong những sản phẩm tương đối có giá trị cao ở Việt Nam với diện tích khoảng 200.000 hectare, sản lượng khoảng 2 triệu tấn. Năm 2021, sản phẩm sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu khoảng 177 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3 tỷ 850 triệu đô la Mỹ, có sự tăng đột biến trong 5 năm qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thông tin, đây là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, ước đạt khoảng 1 tỷ 950 triệu đô la Mỹ. Thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1 tỷ 850 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 95% thị phần. Những con số cho thấy sầu riêng là sản phẩm rất có giá trị. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt quan tâm, triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển trong thời gian vừa qua.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử các đoàn công tác của Bộ làm việc trực tiếp với các địa phương, đặc biệt là những vùng trồng sầu riêng cao như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trước đây doanh nghiệp gặp trong việc cấp mã vùng trồng. Đây là một trong những tháo gỡ rất cần thiết mà doanh nghiệp đánh giá cao. Cùng với đó, Bộ đã phân cấp ủy quyền mạnh mẽ về địa phương trong công tác cấp mã số vùng trồng của tất cả các loại cây trồng, trong đó có sầu riêng. Tất cả các loại sầu riêng bây giờ được phân cấp cho cấp phường, cấp xã, cấp mã vùng trồng, cấp mã đóng gói. Đặc biệt, trước đây khi trồng xen canh sẽ rất khó trong triển khai việc cấp mã vùng trồng. Hiện nay, xen canh cũng được giao cho cấp phường xã, cấp mã vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu sầu riêng.
Đặc biệt, vừa qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sang Trung Quốc. Qua những buổi làm việc, Tổng cục Hải quan của Trung Quốc đã cấp 567 mã vùng trồng sầu riêng Việt Nam, nâng tổng số mã vùng trồng lên khoảng 1.800 mã. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1.600 mã vùng trồng sầu riêng và 281 cơ sở đóng gói. Đây là những kết quả đã đạt được và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm các thủ tục còn lại để đưa xuất khẩu sầu riêng trong cuối năm nay ít nhất đạt bằng năm ngoái là 3 tỷ 850 triệu đô la Mỹ hoặc có thể cao hơn đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong xuất khẩu sầu riêng như tăng trưởng nhanh nhưng diện tích còn chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị. Tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước và chưa có hệ thống kết nối giữa nhà sản xuất logistics rồi xuất khẩu. Ngoài ra, yêu cầu về kỹ thuật thị trường ngày càng cao hơn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu phải đầy đủ.
Về giải pháp, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong đó tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand, gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến, các sản phẩm phù hợp, tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tăng cường thông tin, phân tích, dự báo thị trường, kịp thời định hướng sản xuất, tiêu thụ, thu hoạch.
Tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, rà soát quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu. Phát triển hạ tầng dùng nguyên liệu tập trung gắn với sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu. Kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trở lại dùng nguyên liệu, từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam.
Bên cạnh đó là chuẩn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics, khuyến khích đầu tư kho lạnh, kho sơ chế, bảo quản, chế biến tại vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chế biến đa dạng hóa sản phẩm và phương thức vận chuyển, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông, phục vụ vùng nguyên liệu, mở rộng, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm, tiếp tục xã hội hóa, mở cửa các phòng thí nghiệm đủ điều kiện, ưu tiên thiết bị, nâng cao năng lực kiểm nghiệm chất lượng đối với Kadimi, Dàn Ô và các tiêu chí theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để phát triển thêm nhiều phòng kiểm nghiệm đáp ứng được yêu cầu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu.
Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho xuất khẩu sầu riêng ngay trước thềm thu hoạch chính vụ, cộng với hàng trăm mã số vùng trồng vừa được cấp mới từ thị trường Trung Quốc, hứa hẹn đưa xuất khẩu sầu riêng về đích suôn sẻ với mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong nhóm ngành rau quả, xứng đáng với nhận diện vua trái cây liên tiếp trong những năm gần đây.
Những ngày này, giữa cao điểm thu hoạch sầu riêng Tây Nguyên, thị trường Trung Quốc phê duyệt thêm 567 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Việt Nam, trong đó có 401 mã số vùng trồng và 166 mã cơ sở đóng gói. Riêng thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk được phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã cơ sở đóng gói, cho thấy thị trường đánh giá cao chất lượng sầu riêng của địa phương này. Ông Chen Xian Chun, thương nhân Trung Quốc, nói.
Hiện nay, chúng tôi mong muốn những sản phẩm cung cấp cho thị trường Trung Quốc đều phải là sầu riêng có chất lượng cao. Buôn Ma Thuột là khu vực cao nguyên, có thời gian chiếu sáng dài. Sầu riêng được trồng tại đây cũng đã nhận được sự công nhận của khách hàng Trung Quốc. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng người trồng sầu riêng cũng như các nhà máy và cơ sở đóng gói sẽ đặt chất lượng lên hàng đầu, cố gắng làm tốt nhất có thể.
Trước đó, vào đầu tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nhằm thúc đẩy hàng loạt giải pháp tháo gỡ những nút thắt của ngành hàng sầu riêng. Nghị quyết đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương khẩn trương triển khai vào thực tiễn. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
Thì chúng tôi sẽ thành lập các tổ công tác đi hỗ trợ giúp đỡ một số các địa phương đang ở cái giai đoạn trọng điểm và một số cái cây trồng đang đến lúc mà thu hái hoặc là xuất khẩu trọng điểm. Trong đó thì tập trung cho vùng Tây Nguyên. Sẽ có một cái chiến dịch 30 ngày đêm hỗ trợ cho một số tỉnh ở vùng Tây Nguyên để giải quyết cơ bản mã số vùng trồng ở những cây trồng chủ lực. Vấn đề thứ hai đấy là chúng tôi sẽ cùng với các đơn vị tập hợp các đơn vị bộ và cùng với các địa phương để có cái hướng dẫn rất cụ thể. Chúng ta phải cùng với các địa phương và phải thống nhất từ người sản xuất cho đến các cơ quan quản lý, thống nhất về nhận thức. Từ thống nhất về nhận thức thì chúng ta mới thống nhất hành động được.
Các hợp tác xã sản xuất, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đánh giá cao Nghị quyết 36 kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, góp phần thiết thực đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết thêm.
Đối với Hiệp hội, chúng tôi đánh giá nó là một cái bước tiến rất quan trọng. Cái việc mà người dân giảm bớt các cái thủ tục hành chính rườm rà và chủ động thực hiện các cái thủ tục thông qua cổng hành chính công, nó rút ngắn thời gian mà thực hiện việc cấp mã số, nó chỉ còn có 3 ngày đối với cái mã số nội địa. Còn sau đó thì để phục vụ với xuất khẩu thì hậu kiểm nó chỉ còn lại có 10 ngày.
Nếu như đầu tháng rồi cả nước mới có 1.200 mã số vùng trồng, thì với việc được phê duyệt thêm 401 mã số vào cuối tháng 8, đã nâng tổng số mã vùng trồng sầu riêng được phê duyệt lên hơn 1.600 mã. Cùng thời điểm, Hải quan Trung Quốc công nhận thêm 18 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam đủ năng lực kiểm định các chất cấm như Dàn Ô và Kadimi, nâng tổng số phòng kiểm định lên 50 phòng, đáp ứng nhu cầu kiểm định lên tới 800 đến 900 lô hàng một ngày. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói.
Thì ngày 3 tháng 8 thì GACC, tức là Hải quan Trung Quốc, họ đã gửi cái danh mục mới nhất là cũng tiếp tục công nhận thêm 18 cái đơn vị, cái phòng kiểm nghiệm ở Việt Nam. Trong đó có 7 đơn vị là trước đây bị dừng, bây giờ là được hoạt động lại và tạo 11 đơn vị mới. Như vậy là tổng số phòng kiểm nghiệm mà được phía Trung Quốc đã công nhận ở chúng ta đây hiện nay là 50. Và chúng tôi đã đi làm việc với các địa phương ấy, thì với cái phòng kiểm nghiệm này, số lượng phòng kiểm nghiệm này, cái năng lực kiểm nghiệm này cộng với cơ sở đóng gói thì chúng ta đủ để đảm bảo cái xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ không bị ứ đọng do phòng kiểm nghiệm hay là cơ sở đóng gói còn thiếu. Vấn đề nữa là còn lại là cách làm.
Ông Quỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin.
Trong quá trình triển khai thực hiện giữa hai bên thì giữa các phòng thực nghiệm cũng sẽ phải thống nhất rà soát lại các cái vấn đề từ khâu tiếp nhận mẫu đến xử lý mẫu với phương pháp phân tích và trả kết quả để đảm bảo cái việc truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó thì các cái phòng thử nghiệm mà được mới được phê duyệt hiện nay cũng sẽ phải tuân thủ đầy đủ theo các cái nội dung, các cái thông tin và các cái yêu cầu của phía bạn để làm sao cái sự tương đồng hay là sự đồng nhất về các cái phòng thử nghiệm.
Năm nay diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 hecta, sản lượng dự kiến khoảng 2.800.000 tấn. Do sản lượng vào vụ thu hoạch tập trung trong thời gian ngắn từ tháng 8 cho đến tháng 10 nên yêu cầu đặt ra là phải tổ chức tốt công tác thu hoạch, kiểm nghiệm sơ chế và logistics, tránh nguy cơ ùn ứ và giảm áp lực trong thời gian cao điểm. Với nhiều yếu tố thuận lợi từ nỗ lực cắt giảm rào cản hành chính đến việc tăng mã số được phê duyệt cũng như nâng công suất kiểm định, sầu riêng hứa hẹn về đích suôn sẻ với mục tiêu là 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Trong đêm trăng tiếng chay khùa, ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Ai đang say chảy buông rơi nghe tiếng vơi tiếng đầy. Ai đang đi trên đường đê, ai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về. Muôn câu hò hò khoáng đang mãi vang trong đêm dài. Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hớ hò anh em da trắng côi này. Hò hớ hò duyên ta mà vì đằng sông dài lòng lạ cứu lòng. Muôn câu hò hò trong đêm dài, cái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hớ hò em ơi gạo trắng như ngà. Hò hớ hò núi dân mà diệt giặc. Hò hớ hò nước nhà Vinh là quang. Câu hò hò khoáng đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hớ hò anh em da trắng côi này. Hò hớ hò duyên ta mà vì đằng sông dài lòng lạ cứu lòng. Câu hò hò khoáng đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hớ nước nhà vĩnh là quang vinh. Ai xa xăm ai buồn chán, nghe hát vang muôn câu hò thanh thang, chân băng ngang vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng. Trong đêm thanh trăng tan cánh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh, dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà. Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà.
Quý thính giả đang nghe Tam Nông 4.0, chương trình phát mỗi ngày trên tần số FM 89.6MHz của Phát thanh Cần Thơ và nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao chất lượng, nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, quản lý cơ sở đóng gói và thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Thực chất, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng không đơn thuần là thủ tục hành chính mà được xem là tấm hộ chiếu chiến lược của nông sản. Mục đích tối thượng của việc này là giúp nông sản đáp ứng các hàng rào kỹ thuật khắt khe, mở rộng đường xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Úc hay Hàn Quốc. Đồng thời, quy trình này buộc người dân phải chuẩn hóa phương thức canh tác, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, việc siết chặt quản lý và kiên quyết thu hồi các mã số không đạt chuẩn đóng vai trò then chốt, giúp ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín và thương hiệu chung cho nông sản địa phương.
Hiểu rõ tầm quan trọng này, chỉ riêng trong tháng 8, toàn tỉnh Vĩnh Long đã cấp mới 11 mã số vùng trồng với diện tích hơn 174 hectare. Tính đến nay, tỉnh đã phát triển được 683 mã số vùng trồng trên tổng diện tích hơn 28.000 hectare. Trong đó, khối xuất khẩu chiếm ưu thế với 622 mã số, phủ rộng trên 25.000 hectare với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, khoai lang, bưởi, dừa. Thị trường nội địa cũng ghi nhận 61 mã số vùng trồng với hơn 2.700 hectare tập trung cho cây ăn trái, lúa và rau màu. Bên cạnh đó, tỉnh hiện có 107 cơ sở đóng gói, nông sản phục vụ xuất khẩu.
Đi đôi với việc cấp mới, công tác rà soát và siết chặt kỷ cương quản lý cũng được triển khai quyết liệt. Trong tháng 8, ngành chức năng đã thu hồi 279 mã số vùng trồng không còn đáp ứng tiêu chuẩn, nâng tổng số mã số bị thu hồi 287 mã số với diện tích hơn 8.000 hectare, cùng 5 mã số cơ sở đóng gói. Thực hiện Nghị định số 38 năm 2026 của Chính phủ, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất chuyển đổi 986 mã số theo đúng quy định mới.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cấp và quản lý mã số vùng trồng gắn liền với chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu, quyết tâm nâng cao sức cạnh tranh để nông sản địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.
Thưa quý thính giả, sau thời hoàng kim, cây thanh long ở Đồng Tháp đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá giảm sâu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao. Nhiều nông dân đã phá bỏ thanh long để chuyển sang cây trồng khác, trong khi những người còn bám trụ cũng đang đứng trước bài toán khó về đầu ra.
Thời gian gần đây, giá thanh long giảm kéo dài, dịch bệnh chưa được kiểm soát hiệu quả, làm cho thu nhập của nông dân bấp bênh. Nhiều nhà vườn lo lắng về đầu ra, không còn mặn mà với cây thanh long và đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục đầu tư thì thua lỗ, còn chuyển đổi cây trồng lại không biết cây gì sẽ mang lại hiệu quả. Ông Bùi Hồng Phong ở ấp Đăng Phong, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, còn vài ngày nữa sẽ thu hoạch 5 công thanh long. Thế nhưng thay vì háo hức chờ ngày thu hoạch, ông lại canh cánh nỗi lo vì giá thanh long trên thị trường hiện chỉ còn vài ngàn đồng mỗi ký. Gia đình ông chủ yếu sống nhờ vào vườn cây, nên với mức giá này, nguy cơ thua lỗ là khó tránh khỏi.
Bây giờ nó 2.000 tí vô vườn mua con đủ kiểu mình bán thô vậy đó. Giá này thì dân mình thua rồi, lỗ chắc luôn rồi chứ đâu. Ba giá cả của thị trường của phân với thuốc luôn cao vậy chứ, hỏi giờ thuốc mắc quá rồi, nói chung là kìm kìm nữa thôi chứ. Thì cái khâu săn sóc rồi đó của mình phải săn sóc rồi, sao nhà nước còn định giá cho dân sống mới nổi chứ, sao sống nổi.
Không riêng ông Phong, nhiều nhà vườn khác cũng đang chịu sức ép từ giá bán và chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nông dân trồng thanh long ở ấp Thanh Đăng, xã Lương Hòa Lạc, cho biết tiền thuê nhân công chăm sóc, vuốt ngoe thanh long nên người trồng khó có lời. Trong khi đó, giá thanh long lại lên xuống thất thường, bà Hạnh chia sẻ.
Muốn vuốt ngoe không mà lỗ luôn rồi, có ngàn ký, khi mắc khi rẻ, không định. Cái hàng vô đèn có bán được có 10.000, 15.000 ký. Nói chung là mướn 25 là lỗ luôn. Họ tính sau này hả rẻ quá thì trồng dừa.
Thực tế, từ tháng rồi đến nay, giá thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng tại Đồng Tháp giảm sâu xuống mức thấp nhất trong năm. Có thời điểm thanh long bán xô chỉ từ 1.000 cho đến 3.000 đồng một ký. Hiện giá có nhích lên nhưng cũng chưa vượt ngưỡng 5.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá nhân công, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn ở mức cao. Đối với những hộ thuê đất sản xuất hoặc là thuê nhân công chăm sóc thu hoạch, mức giá hiện nay làm việc thua lỗ gần như khó tránh khỏi. Theo các nhà vườn, trong mùa thuận, giá thanh long phải hơn 10.000 đồng một ký thì mới có lời. Riêng mùa khô, do phải đầu tư nhiều hơn cho việc xử lý, chăm sóc và xông đèn để thanh long cho trái nghịch vụ, giá bán phải hơn 25.000 đồng một ký mới đảm bảo hiệu quả. Ngoài chịu sức ép về giá, người trồng thanh long còn phải đối mặt với dịch bệnh, nhất là bệnh đốm trắng thường xuất hiện mạnh vào mùa mưa. Bệnh không chỉ làm tăng chi phí phòng trị, còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trái thương phẩm. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu thanh long hiện khá chậm, chủ yếu sản phẩm chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa. Tình trạng thương nhân ép giá tại vườn vẫn diễn ra, làm cho người trồng càng thêm khó khăn. Đáng chú ý, mô hình sản xuất thanh long theo hướng gáp, an toàn và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa được nhân rộng như kỳ vọng. Nguyên nhân một phần do đầu ra chưa ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhưng giá bán chưa có sự khác biệt so với thanh long sản xuất theo phương thức truyền thống. Ông Lê Văn Ân, nông dân xã Tân Thuận Bình, có nhiều năm gắn bó với cây thanh long cho biết, dù sản xuất theo tiêu chuẩn Việt gáp nhưng người trồng vẫn phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, trong khi giá bán chưa tương xứng với công sức và chi phí bỏ ra. Ông Ân cho biết.
Thì bệnh đốm trắng thì mình phải đi mua thuốc gì mình trị, chứ nó đính kỳ với mà. Nên cứ 10 ngày lần, không phải 10 người nào mà, nào xịt thuốc mạnh thì ta để cơ được 15 ngày. Thanh long mà, người gọi Việt gáp á, tí vụ cũng vậy, nghịch mùa nó cũng vậy luôn. Ai vậy là tới 12 ngày tới bán là mình không có xịt thuốc gì đâu không? Không tắm là cái dây này sao lần lần mình ít tắm rồi nó sẽ bệnh dây. Mà nó bệnh dây lại vô bệnh cái trái này là đi bệnh là nó đâu có nó lấy. Thì nông dân cứ giờ cứ là mình làm sao cho sạch đẹp là được rồi, còn cái giá quyết định từ thị trường của mình sao lo được.
Giá thanh long giảm kéo dài làm cho nhiều nông dân tại tỉnh Đồng Tháp không còn tha thiết với loại cây ăn trái từng mang lại nguồn thu nhập khá. Tại các vùng trồng chuyên canh như xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, một số nhà vườn đã phá bỏ những diện tích thanh long kém năng suất để chuyển sang trồng dừa sim, bưởi cao hoặc là xen các loại hoa màu khác. Anh Nguyễn Văn Triều ở xã Lương Hòa Lạc đã có 11 năm gắn bó với cây thanh long. Tuy nhiên, trước tình trạng giá cả bấp bênh, năng suất giảm và chi phí sản xuất ngày càng cao, anh quyết định phá bỏ vườn thanh long, chuyển sang trồng dừa, xen với hoa màu, với hy vọng cải thiện hiệu quả kinh tế. Anh Triều chia sẻ.
Mới là phá là chuyện năm à. Thôi cứ trồng dừa cho nó có cứu. Có biết đâu giờ cầm lại đi chứ giờ. Cũng đâu có biết được. Tại thanh long cực lắm chứ. Tiền thuốc, tiền men không, ba cái giờ tôi nó làm chứ.
Cây thanh long đã bén duyên và được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hơn 30 năm qua, chủ yếu tại khu vực Tiền Giang cũ. Hiện toàn tỉnh có khoảng 8.500 hectare thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn một năm. Trước những khó khăn của ngành hàng thanh long, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đồng Tháp định hướng phát triển cây trồng này theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, thay vì chạy theo mở rộng diện tích. Tỉnh chú trọng tổ chức lại vùng trồng gắn với chuỗi giá trị, tăng cường xây dựng quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đồng thời khuyến khích nông dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, giảm chi phí đầu vào, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và tăng cường kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy thanh long cũng như một số loại cây ăn trái khác vẫn thường xuyên rơi vào điệp khúc trúng mùa rớt giá, thất mùa được giá, trong khi còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường nước ngoài. Vì vậy, để cây thanh long phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở năng suất mà quan trọng hơn là nâng chất lượng, giảm giá thành, ổn định đầu ra và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. cùng với đó liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị cần được duy trì và nhân rộng, giúp cho người trồng chủ động hơn trước những biến động của thị trường.
Nếu không giải quyết được những nút thắt này, cây thanh long từng một thời giúp nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp đổi đời sẽ đứng trước nguy cơ thu hẹp diện tích, còn người trồng thì vẫn lay quay giữa câu chuyện tiếp tục trồng hay là phá bỏ.
Khởi nghiệp từ quê hương.
Thưa quý thính giả, từ một loại trái quen thuộc ở miền quê, ít được chú ý về giá trị kinh tế, mù u này đang được một cô gái trẻ ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long khai thác theo hướng mới. Bằng kiến thức chuyên môn và sự sáng tạo, chị Ngô Thị Xuân Thủy từng bước tạo ra những sản phẩm từ mù u, mở rộng thị trường và xây dựng hướng đi riêng cho loại nguyên liệu chân chả này.
Từng là loại trái quen thuộc ở những vùng quê, mù u trước đây chủ yếu được người dân tận dụng theo cách truyền thống, giá trị kinh tế chưa cao. Nhận thấy trong hạt mù u có nhiều hoạt tính tiềm năng, chị Ngô Thị Xuân Thủy tìm cách khai thác loại nguyên liệu này theo hướng mới. Từ những nghiên cứu ban đầu, chị Thủy phát triển sản phẩm dầu mù u nguyên chất, từng bước đưa nguyên liệu chân giả trở thành sản phẩm có giá trị trên thị trường. Hiện sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao vào năm 2024. Mở ra hướng đi mới cho việc phát triển các sản phẩm từ mù u tại địa phương. Chị Xuân Thủy chia sẻ.
Nông dân hiện tại ở khu vực của tại địa bàn của mình đang sinh sống á, thì có nhiều nông hộ đang thu gom cái trái mù u nhưng mà chưa có hướng phát triển sâu, chỉ là thu mua dạng nguyên liệu rồi bán dạng thô thôi. Mình mới bắt đầu tìm hiểu cái cách làm sản xuất dầu như thế nào và áp dụng theo cái quy trình sản xuất sạch theo cái ngành học của mình là nông nghiệp sạch trước đây, vừa tận dụng được cái nguồn nguyên liệu tươi mới mà phải đảm bảo được cái chất lượng dầu nó có tính dược tính cao.
Để chủ động nguồn nguyên liệu, chị Thủy liên kết thu mua hạt mù u từ khoảng 20 hộ dân trong khu vực, trong đó có đồng bào Khmer. Những hạt mù u được thu gom không chỉ trở thành nguyên liệu cho cơ sở sản xuất, còn giúp người dân có thêm nguồn thu từ những cây mù u vốn ít được chú ý trước đây. Ông Diêu Văn Bình ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long nói.
Đúng rồi, đầu tiên thì em trồng là lấy cây làm nhà không à. Rồi tới khi mà có đợt mấy cô người ta mua đó, rồi thấy cái thu nhập nó cũng hơi khá khá thì em mới để tới giờ. Mà thì theo đợt nó, ví dụ như cái mùa này là mưa nhiều đó, rồi gió rồi nó cũng trái non nhiều. Còn mùa đông xuân trở lại tháng 2, tháng 3 thì trái nhiều, nó hơi khá khá một chút.
Từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, quy trình sản xuất được kiểm soát qua nhiều công đoạn. Hạt mù u sau khi thu gom được sơ chế, xử lý rồi đưa vào chiết xuất. Hiện nay chị Thủy phát triển nhiều dòng sản phẩm từ trái mù u như dầu mù u, xà phòng mù u và các sản phẩm chăm sóc da. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mỗi sản phẩm có giá từ 45 đến 180 ngàn đồng. Chị Thủy chia sẻ thêm.
Cơ sở mình cũng có phát triển thêm cái dòng sản phẩm dầu mát da cũng từ dầu mù u nguyên chất và xà phòng, xà bông dạng xà bông cục handmade. Đây là cái sản phẩm mà tận dụng cái phụ phẩm mà sau cái quá trình ép mình tận dụng bã của hạt mù u để làm thành xà phòng. Hiện tại thì cơ sở sản xuất dầu mù u Thủy Anh Tamano đang sản xuất trung bình là mỗi năm là từ 3 đến 5 tấn dầu, cung cấp cho các công ty cũng toàn quốc luôn, các công ty sản xuất dược và mỹ phẩm.
Không dừng ở việc sản xuất và mở rộng thị trường, chị Thủy còn tìm cách đưa câu chuyện về cây mù u đến gần hơn với cộng đồng. Mô hình được kết nối với các hộ dân trồng mù u, từng bước hình thành hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu về cây mù u, từ quá trình thu hái sơ chế cho đến các công đoạn tạo ra dầu mù u. Chị Trần Thị Hồng Anh ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ.
Chị cảm thấy vui, thấy nó về cái tuổi thơ mộng quá, thấy nó hay hay sao á. Khi mình đi nhặt cái trái mù u xong cái mình đập ra, cái đầu mình đâm ra rồi cái mình nấu rồi mình lấy cái tinh dầu mù u á, mình thoa đồ này kia trên tay hoặc là thoa da mặt hoặc là so bóp đồ này kia nó đủ dần vậy đó, thấy công nhận là hay thiệt.
Chị Nguyễn Thị Trúc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.
Thì trong quá trình thực hiện thì Thương Thủy cũng kết nối được rất là nhiều cái nông hộ, nhất là chị em hội viên phụ nữ thu mua cái nguồn nguyên liệu gì từ dầu mỡ sẵn có để phát triển cái nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, rồi tạo được cái công ăn việc làm tại chỗ cho cái hội viên chị em phụ nữ, nhất là chị em phụ nữ nhàn rỗi tại địa phương, đặc biệt là chị em phụ nữ nghèo của vùng dân tộc thiểu số của địa phương. Thì đây là cái việc làm rất là có ý nghĩa để giúp được tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định kinh tế của địa phương.
Ngoài tạo ra sản phẩm, câu chuyện khởi nghiệp từ trái mù u còn cho thấy giá trị của sự sáng tạo khi những nguyên liệu quen thuộc được nhìn nhận dưới một góc độ mới. Từ những hạt mù u nhỏ bé, một hướng làm ăn mới đang được mở ra, tạo thêm sinh kế cho người dân và góp phần nâng tầm giá trị đặc sản địa phương.
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Tam Nông 4.0 hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình ngày mai.